Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Anh em đã nghe Thầy bảo, Thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến Thầy thì hẳn anh em đã vui mừng, vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. Bây giờ Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra anh em tin. Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì thủ lãnh thế gian đang đến. Đã hẳn nó không làm gì được Thầy, nhưng chuyện đó xảy ra là để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy. Đó là lời Chúa. Anh chị em mình quay sang, mình bắt tay người bên phải anh gái, quay sang và nói chúc bình an gái. Người bên phải quay sang người bên phải, bắt tay và chúc bình an thử cái coi. Được chưa? Nói chưa? Nói chưa? Rồi bây giờ mình quay sang người bên trái, nói chúc bình an cái coi. Quay sang người bên trái, quay sang người bên trái, quay sang người bên trái chúc bình an. Rồi quay xuống đằng sau, chúc bình an cho người đằng sau thử coi. Thầy làm coi, thầy làm coi, hết nói chuyện gì xảy ra. Rồi quay đến người đằng trước, vỗ vai người đằng trước, chúc bình an cái coi. Anh chị em vừa làm công việc gì? Vừa làm cái công việc gì? Chúc bình an. Khi anh chị em làm công việc chúc bình an cho người khác, anh chị em có ban bình an cho họ không? Nghe, nghe cho rõ. Khi tôi quay sang người bên phải nói chúc bình an cho anh, quay sang người bên trái chúc bình an cho anh, quay sang người đằng trước, quay người đằng sau chúc bình an cho chị, chúc bình an cho em, tôi có ban bình an cho họ hay không? Có hay không? Ai nói có giơ tay. Wow, ai nói có giơ tay. Rồi ai nói không giơ hai tay. Rồi bây giờ tôi hỏi anh chị em đây, anh chị em có tiền không? Anh có tiền không? Anh sợ mới hỏi có tiền thì chắc không. Hỏi có tiền không nói sợ rồi. Có tiền không? Rồi anh đứng lên, anh sợ thế. Tôi đâu có làm gì đâu mà sợ. Anh có đô la, có tiền đô la không?
Dạ chưa.
Anh có tiền không?
Dạ chưa có ạ.
Tiền Việt hay tiền Mỹ?
Dạ tiền Việt ạ.
Tiền Việt. Để anh có tiền Việt mà giờ tôi muốn xin tiền Mỹ, anh có cho không?
Dạ thưa cha, con không có tiền Mỹ cho nên con không cho được ạ.
Rồi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Đúng rồi, mời anh về chỗ. Anh ấy có tiền Việt mà tôi xin tiền Mỹ, anh ấy bảo thưa cha, con không có tiền Mỹ cho nên con không cho được. Vậy thì ta chỉ có thể cho cái mà mình có. Nếu mà tôi không có thì tôi không thể cho được. Dù tôi rất muốn, con xin lỗi cha, con rất muốn, nhưng mà rất tiếc, con là người Việt Nam, con xài tiền Việt, con không xài tiền Mỹ cho nên con không thể cho được. Đúng không anh? Đúng không? Cho nên ta chỉ cho cái mà mình có, còn không có thì không thể cho được. Dù rất muốn nhưng mà lực bất tòng tâm. Anh ơi, anh giúp tôi một tay, anh vác cái tảng đá này lên trên núi giùm tôi cái. Vác được không? Không vác được có làm gì được không? Không, tôi xin lỗi anh, sức tôi tàn, không thể vác tảng đá này lên núi cho anh được. Nếu mà anh bảo là mời đến ăn cơm thì máy gì tôi còn ăn được, chứ vì mà vác tảng đá là tôi chịu chết, tôi không giúp anh được. Cho nên có những cái mà mình muốn làm, có những sự việc mình muốn thực hiện, nhưng ta nói rằng lực bất tòng tâm. Có nghĩa là cái gì? Cái sức lực của mình nó không có theo cái mà mình muốn, cái tâm mình muốn. Cái tâm mình muốn nhưng sức lực của mình không cho phép mình làm cái đó. Khả năng của mình không cho phép mình làm cái đó. Cho nên ta nói là lực bất tòng tâm. Anh chị em nào có thỏi vàng hay xin dâng cúng nhà thờ, thưa cha, còn chúng con rất muốn nhưng mà lực bất tòng tâm. Cha xin thỏi đá thì may ra thì có, chứ thỏi vàng là chịu chết. Có không? Bà có hả? Sao bà dám đặt? Vì vậy mà nếu ta không có thì ta không thể cho được. Vì vậy mà khi tôi hỏi anh chị em là khi mà chúc bình an cho người khác, mình có trao bình an được cho họ hay không? Đa số anh chị em dưới tay nói con trao bình an cho họ. Thử hỏi lòng anh chị em có bình an chưa? Lòng có bình an chưa? Vậy sao bảo là con trao bình an cho họ được? À, con chỉ cầu và chúc họ bình an thôi. Mặc dù con chưa được bình an, nhưng con có quyền cầu chúc họ được bình an không? Có. Mà dù tôi nghèo nhưng mà tôi có quyền cầu chúc anh phát tài không? Tết đó chúng ta vẫn chúc phát tài, tiền vô như nước mà tiền ra như cà phê nhỏ giọt. Ướm cái bà này. tiền thì vô như nước mà tiền ra như cà phê nhỏ giọt. Thì ta thấy rõ ràng là mình không có, nhưng mà mình cầu và mình chúc và mình cầu xin cầu nguyện cho họ được như vậy. Cho nên nói là anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Là tôi không có được cái bình an, tôi chưa có được bình an, thì tôi cầu tôi chúc cho anh có được bình an. Và những người mà có bình an rồi thì mình cầu mình chúc họ cũng được bình an như mình, được không? Tôi chưa có thì tôi chúc cho anh được bình an, tôi có rồi thì tôi chúc cho anh ít nhất là cũng được bình an như tôi đang có, ít nhất. Còn ở đây Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng là thầy để lại bình an cho các con, thầy ban bình an của thầy cho các con. Có ai dám nói tôi ban bình an của tôi cho anh không? Có một vị sáng lập tôn giáo nào mà dám nói với những đệ tử của mình là thầy ban bình an của thầy cho anh em? Có nói không? Dám nói không? Không. Mà Chúa Giêsu nói rằng là thầy để lại bình an, tức là có mới để lại được chứ không có lấy gì để lại, có phải không? Không có lấy gì để lại. Cái di chúc mình, tôi rồi mới viết tờ di chúc xong để lại 1.000 tỷ đô la. Đọc di chúc xong phấn khởi quá, wow, trời ơi cha chết lẹ lẹ đi cha. Có những người thấy cái di chúc bố mẹ cho mình, đọc di chúc xong chỉ cầu xin Chúa cất bố mẹ về sớm, rồi lỡ mà ông sống thêm ít bữa nữa ông đổi ý là chết, sợ thằng bên nước ngoài nó về nó dụ cái ông lại vui vẻ, ông lại viết lại di chúc khác là chết. Cho nên đọc cái di chúc rằng khi tôi nhắm mắt còn lại 1.000 tỷ đô la để lại cho anh chị em mừng không? Mừng không? Mừng không? Trả lời mừng không? Có cầu tôi chết sớm không? Có. Ôi trời ơi, đời đen bạc quá. Rõ ràng giá mà mình nghèo bộ mình sống lâu. Giá mình bị nghèo chẳng ai cầu mình chết sớm. Mà tại mình giàu quá mà tới 1.000 tỷ đô la mà để lại cái di chúc cho nên nó cầu cho mình chết sớm để nó lấy được 1.000 tỷ. Vì sợ để mà mình sống lâu thêm ít nữa mình đổi ý mình cho người khác chăng. Cho nên nó cầu cho mình, nó cầm cái di chúc rồi cầu cho cha chết càng sớm càng tốt, càng nhanh càng chết bất đắc kỳ tổ càng tốt hơn nữa, để không có còn trăn trối gì vì di chúc đã cầm rồi. thì thưa anh chị em, tôi thấy suy nghĩ bảo vậy thì hóa ra là có tiền tốt hay không có tiền tốt. À, thấy chưa? Hóa ra là không có tiền còn tốt hơn là có tiền. Có phải không? Không có tiền cha con còn sống với nhau được ít nhau là chục năm nữa, mà có tiền xong nó cầu mình sống cha sống tháng nữa là được rồi, là đủ rồi. Anh chị em thấy không? Vậy thì có tiền chưa chắc đã là tốt, và có tiền chưa chắc đã là bình an. Chúa Giêsu mới bảo rằng là thầy ban bình an của thầy cho các con. Nếu Chúa không có, lấy gì Chúa để lại? Nếu tôi không có tiền, làm gì tôi để lại được 1.000 tỷ? Cho nên lúc mà tôi chết xong mở ra di chúc 1.000 tỷ hí hái hưởng, đào khắp nơi chả thấy 1.000 tỷ đâu cả, đào khắp nơi toàn là thấy ảnh lòng thương xót. Chỗ nào cũng có ảnh lòng thương xót. Hóa ra là 1.000 tỷ đấy là lòng thương xót của Chúa. Vậy mà cầu cho tôi chết sớm. Thì chị em mình thấy rằng tôi không có thể để lại được cái mà tôi không có. Tôi nói vậy là tôi nói xạo. Tôi để lại 1.000 tỷ mà tôi có đồng nào đâu mà tôi để lại, phải không? Cho nên nếu mà mình không có thì không thể để lại. Nếu mình không có thì không thể ban, mà không có thì không thể cho. Mà Đức Giêsu dám nói mạnh là thầy để lại bình an của thầy cho các con, thầy ban bình an của thầy cho các con. Nhưng ta đọc tiếp, đọc tiếp, thầy ban cho các con bình an không như thế gian ban tặng. Wow. Vậy thì bình an của Chúa là bình an gì? Và bình an của thế gian là bình an như thế nào? Thế gian bảo là có tiền là có bình an. Trời, con đang lo quá trời, con nợ nần nhiều quá trời, thế hôm nay con khấn sầu trúng số cái con thấy là có được bình an, phải không? Con đang lo mua cái đất quá, đất biển nó lên giá quá, đi kiếm đất mua mày quá, cái chỗ kia nó thành chủ nó đang là cần bán, nó bán được giá rẻ, thế là mình cảm thấy bình an. Thế gian ban bình an kiểu đó đó, thế gian ban bình an kiểu đó đó. À, đang là thất tình quá, không có được người yêu, thế nó rủ mình ấy đi, nó giới thiệu cho được mấy đứa khác, thế mình quen người được cái này đứa kia, mình thấy là có bình an. Thế gian bảo là có tiền là có bình an, có tình là có bình an, có tình có tiền có gì nữa. Ôi, tôi đang là mong đến chức trưởng phòng, tôi làm phó phòng rồi, bây giờ làm sao mà hất được cái thằng trưởng phòng đi để tôi lên chức trưởng phòng, hất được nó lên tôi lên trưởng phòng đấy, thế gian ban bình an đấy. Tôi làm cho phó mãi rồi 10 năm rồi, bây giờ làm sao mà cho sứ này đổi đi, hay là tôi đổi đi sứ khác để tôi lên làm cho sứ, lên được làm cho sứ đấy, bình an có không? Tôi đi tu rồi tôi cứ khấn lần đầu mãi rồi khấn tạm mãi, bởi tôi mong ước là khấn chọn, khấn chọn là không ai làm gì được tôi nữa, không ai đuổi được tôi nữa, lúc rồi khấn chọn đấy bình an, có bình an chưa? Tôi lo xây nhà thờ kiếm mãi chưa đủ tiền, bây giờ có tiền rồi xây được nhà thờ to đùng, có bình an đấy, bình an chưa? Đấy là những cái mà thế gian ban tặng. Thế gian ban tặng như cái đó. Nhưng thử hỏi, như chúng ta nói đã có tiền nó có bình an chưa? Chưa. Có tiền thì phải lo giữ tiền. Có tiền có khi có người mất mạng vì tiền. Tôi mới đọc cái chuyện mà công chúa Bokassa ngày xưa năm 1972 tại Việt Nam. Có ông tổng thống Trung Phi, hồi đó ông đi lính Pháp, ông sang ông đi thăm chiến ở Việt Nam, đúng quen một cô gái ở Việt Nam, rồi sinh lên được một người con. Rồi lúc ông ấy về nước, rồi làm sao mà ông ấy đảo tránh, ông ấy được lên làm tổng thống Trung Phi. Ông mới nhớ rằng là có ngày xưa ông có quen một người đàn bà Việt Nam và có sinh ra một được có thai. Rồi trước khi ông ấy về, ông đặt là nếu mà có thai con trai thì đặt tên là thế này, nếu mà có thai con gái thì đặt tên là thế này. Và ông bị ông đi tìm. Rồi chính phủ Việt Nam thời đó mới đi tìm kiếm được cho ông một cái người con gái, và nói rằng đây là cái cô con gái đẻ rơi, đẻ rớt thời xưa của ông ấy. Ông đưa về ông nhận làm con. Nhưng mà khi báo chí đăng cái tin đó lên rồi thì lúc đó có người cậu ruột của cái cô con gái mà ruột thật của ông ấy mới nói rằng đây mới là con thật, còn đứa kia là con giả, không phải. Cô xưng là con của Bokasa nhưng mà không phải, cái con bé này mới là thật. Mẹ nó là ngày xưa gánh nước, rồi mẹ nó gánh nước. Rồi khi mà gánh nước như vậy thì cái ông này, ông lính Lê Dương này, ông sang ông làm quen. Ông người da đen mà, da đen ai cũng sợ cái bà này vì đẹp, nhưng mà vì nghèo cho nên là phải đến gánh nước. Thì ông này ông làm quen, rồi hai người quen qua quen lại. Rồi cuối cùng thì khi mà sinh được, khi mà có thai thì bố mẹ đuổi cô này đi, vì mày có thai mà lại có thai với thằng da đen như thế thì không chấp nhận được, cho nên là đuổi. Và khi đuổi đi như thế thì ông lại tuy hết hạn phải về nước, không biết rằng để lại một đứa con. Khi làm tổng thống thì mới nhớ lại mình có đứa con. Và khi đưa đứa con lên thì báo chí mới tìm ra là không phải là con thật, đứa con giả, con thật để mới xuất hiện và đưa sang làm công chúa của Trung Phi và được hưởng mọi cái bổng lộc. Nhưng mà khi cái cô công chúa giả đó thì được ông nhận làm con nuôi, và khi có tiền có của rồi thì xảy ra những cuộc đảo tránh vân vân, và cô này mới về lại Việt Nam. Trên đường về Việt Nam cô mang theo tiền, thì hai cái người lính hộ vệ cô ấy thay vì bảo vệ cô ấy đã giết cô ấy, vứt xác đi và lấy hết cái số tiền đấy. Cho nên có tiền đã được bình an chưa? Rồi khi mà có quyền, ông này ông lên làm tổng thống, Bokasa lên làm tổng thống. Và khi ông lên làm tổng thống như vậy, ông muốn củng cố cái quyền hạn của ông ấy. Tổng thống chỉ có nhiệm kỳ 4 năm, cho nên ông đổi nước Cộng hòa Trung Phi thành một cái nước mà theo chế độ quân chủ. Và ông ấy tôn mình ông là hoàng đế, là vua vĩnh viễn. Và ông cai trị hà khắc, ông bắt người dân đóng thuế để ông ăn sung mặc sướng. Cuối cùng thì lại bị đảo tránh và ông phải đi lưu vong. Vậy thì có quyền đã bình an chưa?
Chưa.
Có chức đã. Rồi cái ông là vợ của ông chồng của cái cô công chúa giả đó, là người mà bảo vệ phủ tổng thống, thì lại mưu đồ lật đổ Bokasa, cho nên là bị tử hình. Vậy thì có quyền đã được bình an chưa?
Chưa.
Cho nên Chúa Giêsu bảo ta ban không như thế gian ban tặng. Anh chị em cứ thử nhìn quanh mình thử coi, có ai là người dám nói rằng tôi đang sống bình an, không lo lắng sự gì hết, xin giơ tay. Lúc nãy nói rằng ai bắt tay là trao bình an cho người khác thì giơ tay gần hết. Điều cuối cùng hỏi lại, vậy thì ai đang có bình an thực sự trong lòng mình giơ tay? Không ai giơ. Hỏi lại, ai đang có bình an giơ tay? Vậy mà sao lúc nãy ta lại dám nói rằng vậy thì lúc nãy con bắt tay là con trao bình an cho người khác, không có lấy gì cho? Bị hỏi lại chẳng ai bình an. Vậy mà lúc nãy giơ tay nói rằng con trao bắt tay là trao bình an cho người khác. Vậy trao cái gì? Chỉ trao cái lời cầu, lời chúc bình an, chứ không thể nào trao bình an cho người khác, để lại bình an cho người khác như Chúa Giêsu. Và Chúa bảo rằng ta ban cho các con bình an không như thế gian ban tặng. Bình an của Chúa không như bình an thế gian ban tặng. Thế gian nói rằng bình an là có tiền, bình an là có tình. Có tình chắc chắn đã bình an chưa? Trời ơi, bây giờ con mãn nguyện rồi, con đã lấy được người con yêu rồi, con hạnh phúc lắm rồi, con bình an lắm rồi. Được 3 tháng sau, trời ơi con buồn quá, sao vậy? Anh ấy ngoại tình rồi. Thế nhưng mình lấy được người tình lý tưởng là đẹp trai, con nhà giàu học giỏi, rồi có tiền có của. Mà chính vì cái đẹp trai, nhà giàu học giỏi, có tiền có của ấy mà lắm cô gái theo. Mà lắm cô gái theo thì anh chàng đó không giữ được lòng mình, cho nên là ngoại tình. Thôi thà lấy anh xấu xấu như cái ông này cái bộ đỡ hơn. Phải không ông? Phải không? Chứ lấy thằng chồng mà đẹp trai hãnh diện, chồng em đẹp trai nhà giàu học giỏi, rồi thì duyên dáng giàu trai giỏi duyên, bốn cái đó đủ chết không? Chết không? Suốt ngày cứ phải đi canh chồng, suốt ngày cứ phải đi giữ chồng. Chồng đi một tí là phải lo, không biết là giờ này đang ngồi với con nào. Chồng mạng diện một cái là không biết là đi hẹn với con nào, suốt ngày lo, có được bình an không? Thôi ông, vợ đẹp đi ông. Vợ đẹp bình an không? Vợ đẹp có được bình an không? Sư bối run nói. Vợ đẹp có được bình an không? Sợ cái gì? Vợ đẹp được bình an không con?
Không.
Sợ cái gì?
Sợ ngoại tình.
Đấy, ông ngồi xe lăn mà ông còn sợ vợ ngoại tình thế chứ. Cho nên em thấy rõ ràng là có vợ đẹp chưa hẳn đã được bình an. Tôi phải hãnh diện vì giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ. Tôi sang là nhờ vợ tôi. Nhưng mà cuối cùng vợ càng đẹp thì mình cũng sợ ngoại tình. Rõ ràng không ai ban cho mình cái bình an được ở trên trần gian này. Mà nó có ban thì chỉ theo kiểu của thế gian thôi. Mà Chúa Giêsu nói rằng thầy ban cho con bình an không như thế gian ban tặng. Vậy thì bình an mà Chúa ban cho chúng ta là bình an như thế nào? Mấy anh chị em đọc trong bài đọc 1 để thấy. Bây giờ có những người Do Thái từ Antioquia và Iconio đến thuyết phục được đám đông. Họ ném đá ông Phaolô rồi lôi ông ra ngoài thành và tưởng ông đã chết. Chúng ta thấy có những người Do Thái từ nơi khác đến thuyết phục đám đông. Đấy là những đạo diễn mà giật dây đám đông, khích động đám đông, xúi dục đám đông. Đám đông quần chúng là những đám đông mà họ làm chỉ theo phong trào. Họ chỉ làm theo cái người nào đó xúi bẩy thôi. Nhiều khi họ không ý thức đâu, nhiều khi họ cũng không thấy hậu quả của việc họ làm đâu. Nhưng mà ai xúi bẩy cái gì là nghe lọt tai là làm. Ai xúi bẩy cái gì cho tí tiền là làm. Xúi bẩy cái gì bảo ký là ký. Có biết gì đâu. Nhưng mà nó nói ngon nói ngọt. Hoặc là nó nói ngon nói ngọt. Hoặc là nó mua chuộc. Hay là nó đe dọa. Ba cái đó là những cái mà dễ kích động đám đông lắm. Đe dọa mày không ký là mày chết. Bắt đầu sợ ký. Hoặc là dụ mày ký đi. Rồi tối nay một chầu cà phê đặc biệt. Rồi thêm một gói quà nữa. Một cái bao thơ. Một chữ ký là được 100.000. Ký không? Ký luôn. Cha cần biết ất giáp gì cả. Rồi dụ hoặc là đe dọa. Hoặc là nói ngon nói ngọt thuyết phục được. Đó ký đi. Vì vậy mà chưa hẳn rằng cứ đám đông là đúng, chưa hẳn. Chưa hẳn rằng cứ có chữ ký của đám đông là có lý, chưa hẳn. Vì rõ ràng ở đây, những người Do Thái là những người thù ghét Phaolô, cho nên mới xúi dục những người dân và thuyết phục được đám đông. Họ lấy đá ném ông Phaolô rồi lôi ra ngoài thành vì tưởng ông đã chết. Anh chị em thấy mà ném đá đến mức độ mà tưởng như đã chết thì Phaolô có còn hình hài nào nữa không? Te tua tan nát rồi. Anh chị em thấy thà một nhát đâm gục thì còn dễ, đúng không? Một hay là một phát súng bắn á, chết ngay. Còn ngày xưa họ không xây súng, họ không có chơi dao mà họ chơi đá. Cứ ném đá cho chết. Mà anh chị em biết ném đá đâu có chết ngay được. Chỉ có ném trúng cái chỗ hiểm thì mới chết. Còn trúng chân trúng tay mà cứ vậy, xít đầu xít môi xít trán, ném liên tục như vậy. Ném đến mức độ mà Phaolô nằm máu me đầy người. Và người ta tưởng là đã chết. Không một ai bênh đỡ, không một ai bênh vực. Đấy cái bình an mà Chúa để lại đó. Anh chị em thấy bình an mà không còn cậy dựa vào cái gì cả. Phaolô vẫn hiên ngang, kiên tâm, kiên gan chịu đựng cái bình an sâu thẳng trong tâm hồn, mà không một lời than thở trách móc, không một lời kết án những người đã ném đá mình và quăng ra ngoài thành tưởng rằng Phaolô đã chết. Anh chị em thấy đám đông họ làm có ý thức gì đâu. Ném đi, ném nó đi cho nó chết đi. Vậy hả, ném hả, ném hả, ném thì ném, ném thì ném. Hoặc là nó lấy cái dao nó dí sau lưng mình. Ném, ném, không ném ta thọc mày bây giờ. Lụi ra một dao bây giờ. Mình sợ nó lụi mình cũng ném. Hoặc là ném đi một viên đá là một bao thư, một viên đá một bao thư. Ném không? Ném không? Cho nên đừng cho rằng cứ đám đông là đúng, và cũng đừng cho rằng tôi dựa vào đám đông là tôi thắng, chưa hẳn đâu thưa anh chị em. Vì đám đông đôi khi chỉ là những một đám ô hợp của những người mà họ bị kích động, những ai khéo vận động tâm lý quần chúng sẽ lôi kéo họ đi theo, và họ làm một cách vô ý thức. Vậy thì cái tội là cái tội của người xúi dục đám đông, cái tội là cái tội của người mà hướng dẫn đám đông làm những điều sai quấy, cái tội là cái tội của những người kích động đám đông để họ nóng máu lên, họ làm những điều sằng bậy. Đó, cái tội của những người cầm đầu ấy mới là đáng ném đá. Phao-lô có tội tình gì không? Phao-lô rao giảng Đức Giê-su Ki-tô mà những người Do Thái họ chống lại Đức Giê-su Ki-tô, vì họ đã ném đá, họ đã treo Đức Giê-su trên thập giá mà. Bây giờ một Đức Giê-su đã bị treo trên thập giá mà Phao-lô lại dám giảng về đấng ấy đã chết, đã sống lại, đã hiển vinh và là Thiên Chúa, làm sao nó chấp nhận được? Cho nên ghét thầy mình thì cũng ghét luôn đầy tớ của thầy mình. Chúa nói mà, họ đã đối xử với thầy như thế nào, họ cũng sẽ đối xử với các con y như vậy. Nào, còn ai dám theo Chúa nữa không, giơ tay. Nghe, họ đã đối xử với thầy thế nào? Hôm nay bắt anh chị em phải tự trả lời, phải tuyên xưng lòng tin của mình, chứ không phải cứ ngồi đó ù cạc cạc rồi thôi, nghe cho nó qua chuyện, không có. Phải trả lời, phải quyết định cuộc đời của mình, phải có hành động ý đầy ý thức là họ đã đối xử với thầy như vậy thì họ cũng sẽ đối xử với các con như thế. Phao-lô là một minh chứng đi theo thầy Giê-su, giảng về thầy Giê-su, và họ bị họ ném đá, sống dở chết dở, quăng ra ngoài thành. Họ đối xử với thầy Giê-su thế nào cũng sẽ đối xử với Phao-lô như vậy, và cũng sẽ đối xử với chúng ta như vậy. Còn ai muốn theo Chúa, giơ tay. Bắt đầu yếu, mạnh lên này. Còn ai muốn theo Chúa chưa, hai tay lên coi. Nói tôi muốn theo Chúa. Hai ba, mạnh lên, sợ cái gì. Hai ba, tôi quyết theo Chúa. Mạnh lên, hai tay lên. Hai ba, tôi muốn theo Chúa. Hai ba, tôi quyết theo Chúa. Hai ba, dám không? Đó, họ đối xử với thầy như thế nào cũng sẽ đối xử với các con như vậy. Phao-lô đã bị đối xử như vậy, chúng ta cũng bị đối xử như vậy. Nhưng anh chị em hãy cẩn thận, nhớ đừng bao giờ để người khác lợi dụng mình, đừng bao giờ để những người lãnh đạo mù quáng xúi dục mình làm bệnh, kích động mình làm sai, trái với luân thường đạo lý, trái với pháp luật, trái với những quy định. Đừng bao giờ để họ xúi dục mình làm chỉ vì tư thù. Có khi vì tư thù, có khi vì ghen ghét. Người Do Thái mà ném đá Phao-lô là vì cái gì? Vì ghen ghét, chứ có phải là vì Phao-lô là người đáng tội không? Không, Phao-lô hoàn toàn vô tội. Nhưng có những con người ghét Phao-lô, ghen với Phao-lô, ghen ăn tức ở, cho nên xúi như người Do Thái ném đá Phao-lô. Ngày hôm nay cũng thế, anh chị em mình có khi sẽ bị những người ghen ăn tức ở, họ xúi bảy người này, xúi bảy người nọ, xúi dục người kia để nói xấu mình, để bêu xấu mình, để làm hại mình, để ký giấy tố khổ mình, tố cáo mình, tố tội mình. Nhưng hãy vững tin, Chúa nói các con đừng sợ. Chúa nói lòng các con ơi, Chúa đâu có nói như vậy. Đừng sợ, nói vậy càng sợ hơn. Thôi mày đừng sợ nha, đừng sợ nha, đừng sợ nha. Trời ơi, nói vậy mà ăn thua cái gì? Chúa nói các con giơ tay lên. Chúa nói các con đó, phải mạnh dạn lên như vậy. Và mình cũng nói với những người khác, này anh em, nó bắt đầu rụt lại rồi. Chúa nói mạnh như thế nào thì ta cũng dám nói mạnh với người khác như vậy chứ. Này anh em, giơ cao ta lên. Này anh em, người ta muốn làm gì thì làm, không ai cướp được linh hồn của chúng ta đâu. Này anh em, người ta muốn ném gì thì ném gì, người ta không ném linh hồn anh em vào hỏa ngục được đâu. Anh em, đó, họ muốn ném gì thì ném, ném đá, ném gì thì ném. Có ai ném linh hồn của chúng ta vào hỏa ngục được không? Vậy có gì sợ không? cái điều quan trọng là linh hồn mình được sống đời đời hạnh phúc trên thiên đàng hay là trầm luân kiếp kiếp trong hỏa ngục, chứ đâu có phải là điều quan trọng là bị nó ném đá hay ném đạn, ném gì thì ném, đâu có làm gì được linh hồn mình, phải không? Phải không? Cho nên anh em đừng sợ những người chỉ giết được thân xác mà không giết được linh hồn. Sợ những người giết cả thân xác và ném linh hồn vào lửa đời đời. Mà có ai làm được điều đó? Chúa nói ta cũng không làm. Chỉ những người muốn trầm luân vào hỏa ngục thì mới bị trầm luân. Vậy thì họ bị trầm luân là chính họ lựa chọn cái đó. Chính họ làm cái điều xấu, họ biết rằng xấu mà họ cứ làm, cho nên là họ tự họ loại họ khỏi sự sống đời đời, khỏi nước thiên đàng. Chúa chẳng phạt gì đâu thưa anh chị em. Cho nên Phao-lô và Ba-na-ba khi bị ném đá như vậy thì ông làm cái gì thưa anh chị em? Nhưng khi các môn đệ súng lại quanh ông đứng dậy và vào thành. Hôm sau ông chạy đi Đéc-bê cùng với ông Ba-na-ba. Sau khi đã loan tin mừng cho thành ấy và đã nhận khá nhiều người làm môn đệ, hai ông trở lại Lystra, Iconio và Antiochia. Hai ông củng cố tinh thần các môn đệ và khuyên nhủ họ giữ vững đức tin. Phao-lô lì không? Lì không? Ném đá gần chết, tưởng là chết quăng đó rồi, người ta xúm lại đưa ông ấy vào. Ông ấy lại chạy đi nơi khác loan báo tin mừng. Loan báo tin mừng xong lại trở lại Antiochia, Lyconia, đến nơi mà chính người ta ném đá mình, cũng không ngại, không sợ. Quay trở lại củng cố tinh thần các môn đệ và khuyên nhủ họ giữ vững đức tin. Hay ông nói, chúng ta phải chịu nhiều gian khổ mới được vào nước Thiên Chúa. Hay ông ấy nói, chúng ta phải chịu nhiều gian khổ, chúng ta phải chịu nhiều mới được vào nước Thiên Chúa. Mạnh lên. Hay ông ấy nói với những người dân mà ở nơi đó, chính họ là người ném đá, bây giờ quay trở lại nói với những môn đệ là những người đang gặp thử thách ở chính nơi đó rằng chúng ta phải chịu nhiều, chúng ta phải chịu nhiều. Thôi bây giờ nói mình dễ quên, vỗ vai người bên phải nhắc chúng ta phải chịu nhiều, vỗ vai người bên phải chứ không phải là ngồi bấm điện thoại. Vỗ vai người bên phải và gian khổ thì phải vỗ cho mạnh vào. Gian khổ cho nó thấy thế nào là gian khổ. Gian khổ, gian khổ cái gì? Nào làm mạnh lên, tay phải đâu? Phát hai phát thật mạnh cho tỉnh lên. Chúng ta phải chịu nhiều. Đó, tỉnh chưa? Thấy khổ chưa? Thấy gian chưa? Đúng là nó gian thật, nó lợi dụng, nó đánh mình đau trên, nó gọi là gian. Chúng ta phải chịu nhiều. Lại bìa lại buông tay rồi, phải nhắc lên. Tay phải đâu? Chúng ta phải chịu nhiều mới được vào nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa là nhẹ nhàng, nước Thiên Chúa nha. Mới được vào nước
Thiên Chúa.
Vuốt ve đi. Nước Thiên Chúa không có đánh nhau, nước Thiên Chúa không có tranh nhau, nước Thiên Chúa không có đập lộn nhau. Nước Thiên Chúa là sự êm ái, là sự nhẹ nhàng mới được vào nước Thiên Chúa. Nhưng phải chịu nhiều gian khổ mới được vào nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa là sự bình an. Mà muốn có được bình an mà Chúa nói không như thế gian ban tặng thì phải chấp nhận gian khổ. Rõ chưa? Đó, cái bình an mà Chúa ban tặng cho chúng ta không phải là cái bình an từ trời rơi xuống một cách ngon lành, cứ há miệng ra chờ ha bình an, mở miệng ra a bình an, không có. Nhưng để có được bình an ấy phải chịu nhiều. Sao mà cứ nghe gian khổ là sợ là thế nào? Để có được sự bình an ấy phải chịu đựng nhiều mới được vào nước. Rồi bây giờ bắt đầu làm nha. Tay phải là gian khổ, tay trái nước Thiên Chúa nha. Được chưa? Làm nha. Này tay phải. Phao-lô nói với dân thành và nói với chúng ta ngày hôm nay, chúng ta phải chịu đựng nhiều mới được vào nước Thiên Chúa. Trời, nước Thiên Chúa mà ông né là thế nào? Trời ơi, cố mới nước Thiên Chúa mà ông ấy. Cho nên chúng ta nhiều lần né tránh nước Thiên Chúa, không muốn vào nước Thiên Chúa. Rõ ràng mình không muốn vào nước Thiên Chúa. Tại sao ta không muốn vào nước Thiên Chúa? Vì ta sợ. Vì ta sợ. Vì muốn vào nước Thiên Chúa phải chịu. Mà ta không muốn vào nước Thiên Chúa vì ta sợ. Mà ta dám chấp nhận vì ta sẽ được vào nước. Rồi, rõ chưa? Cho nên anh chị em đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa là phải chấp nhận. Đói có không? Khát có không? Nắng có không? Mưa có không? Chật có không? Rồi gì nữa? Lỡ xe có không? Hôm dân quạt nó tội nghiệp. Có anh ở ngoài dân tộc, anh ấy vào đây rồi tới 9 giờ đêm, cha xe đâu con về, bảo con về đâu, con về Gia Lai, về xe đâu rồi, thì xe nó chạy đi mất rồi. Lạy Chúa, tôi phải đi tìm, may quá có cái anh ấy đi xe hơi về đến, tôi bảo anh cho tôi quá giang cho anh này ra bến xe rồi mua vé xe cho anh về giùm tôi, bao nhiêu tôi trả cho. Chứ tội nghiệp người dân tộc, người ta đến đây có thể là đoàn xe chờ lâu quá không thấy, có khi xe đậu một nơi thì anh đi ở một chỗ, với cả đoàn ta chờ không được chăng, ví dụ như thế. Cho nên anh chị em đến đây rõ ràng là phải chấp nhận gian khổ. Có ai đến đây mà từ sáng đến giờ mà được ăn không? Có ai đến đây từ sáng đến giờ được ngồi máy lạnh không? Có ai đến đây từ sáng đến giờ được ngồi mát ăn bát vàng không? Có ai đến đây từ sáng đến giờ có chăn ấm nệm êm không? Có không? Trả lời đi chứ không, tôi người ta tưởng là có, người ta kéo nhau ta đến. Đến đây có chăn ấm nệm êm không? Đến đây có ngồi mát ăn bát vàng không? Đến đây có tivi tủ lạnh không? Đến đây có ăn uống miễn phí không? Đến đây có được đi xe hơi máy lạnh miễn phí không? Mà đến đây phải chấp nhận. Đói có không? Khát có không? Chật có không? Nóng có không? Ngồi mỏi lưng có không? Mệt có không? Vui có không? À, lạ thế chứ. Nắng khát mệt mà vẫn vui chứ. Đó là cái mà thế gian không ban tặng được. Đố anh chị em đi chỗ nào mà hỏi người ta bằng đó câu không mà người ta kết thúc bằng một câu có đó. Đói có, khát có, nắng có, nóng có, mệt có, ba cái đó rồi mà vui không? Vui có. Ở đâu mà ra cái đó? Đấy là cái mà bình an của Chúa ban cho anh chị em, không như thế gian ban tặng. Đấy, đó là cái mà thu hút anh chị em đến đây, nó lạ lùng, nó nằm ở cái chỗ đó đó, là không như thế gian ban tặng. Thế gian ban tặng mình là phải có máy lạnh, là phải có cho ăn, rồi có xe đưa đón. Có những nơi là có xe đưa đón để mà đi lễ lòng thương xót đấy à nha, có không? Rồi có khi là lễ xong được cho mỗi người ổ bánh mì với ly nước đó, có không? Rồi mang món quà tặng đem về nữa, có không? Nhưng mà ở đây không có. Đây không có, không như thế gian ban tặng mà. Đã gọi là không như thế gian ban tặng. Ở đây là gì? Là Chúa nói nhân loại chỉ tìm được bình an đích thực khi nào họ quay về với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác. Quay về với lòng thương xót Chúa với trọn niềm tín thác, lúc đó mới được bình an. Đó là bình an mà Chúa ban. Mà thánh nữ Faustina, thưa anh chị em, là người đã cảm nhận chuyện đó. Thánh nữ Faustina là người đã cảm nhận được bình an mà Thiên Chúa ban tặng như thế nào. Cuộc đời của Faustina trăm cây nghìn đắng. Cuộc đời của Faustina nhục nhã ê chề. Cuộc đời của Faustina chị em ganh ghét. Cuộc đời của Faustina bề trên hiểu lầm. Cuộc đời của Faustina không có nổi năng, không có vinh dự, không có chức tước, không có quyền uy, không có bất cứ một cái gì. Vậy mà Faustina vẫn bình an. Faustina bình an đến mức độ mà nói rằng dù Chúa có giết chết tôi vẫn tín thác vào Chúa. Và chính cái đó là cái mà làm cho Faustina được bình an. Vậy thì muốn được bình an, duy nhất hai chữ là tín thác. Muốn được bình an, duy nhất hai chữ là tín thác. Này anh có được bình an hay không? Lên đây mà ngồi có vẻ buồn bã thế. Lên đi, mau lên. Có được bình an hay không? Lên đây thử coi. Bước lên. 1, 2, 3. Rồi, được bình an hay không? Có được bình an không?
Tôi cha cũng không được bình an nữa.
Cha bình an lắm. Điều đúng, anh đang có bình an trong lòng. Nhưng mà anh làm ơn anh nói to lên để cho mọi người thấy được cái bình an của anh. Anh tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ thưa cha, con tên là Giuse Nguyễn Văn Phùng, ở giáo xứ Hải Lâm, thuộc địa phận Bà Rịa.
Anh bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con năm nay vừa tròn 60 ạ.
Vừa tròn 60, em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, có không? 20 năm sau sầu tư có vời vợi, có không? 20 năm cuối là bao, có không? Rõ ràng con người ta mà sống như vậy thì làm gì có bình an. 20 năm giờ em có chắc mình 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, có bình an không? Trả lời có bình an không? 20 năm sau sầu tư cao vời vợi, có bình an không? 20 năm cuối là bao, có bình an không? Thời kỳ thứ mấy rồi? Rồi được ơn gì của Chúa nói to cho mọi người nghe.
Thưa cha, con đợt vừa rồi là con bị ung thư gan, nhưng khi bệnh viện Chợ Rẫy họ đã cho con về. Thế là bà xã con mới nhớ được điện thoại của cha, xin cha khấn cho con. Thì ngày hôm sau là cho con đi MRI, bệnh viện Chợ Rẫy cho con đi MRI. Thì bác sĩ về lấy kết quả xong rồi nói với con là chúc mừng anh, hiện nay là anh đã, cái khối u trong gan của anh đã không còn, sỏi mật của anh cũng không còn, và viêm tụy của anh cũng không còn luôn. Thế là
nãy có ba cái 20, 60, 20 năm đầu sầu tư, 20 năm sau, 20 năm, 20, có bao nhiêu, 60 năm của 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, rồi sầu tư cao về vậy, rồi 20 năm cuối là bao. Ông này cũng đúng ba cái bệnh, đúng là sầu tư cao về vậy. Thứ nhất là viêm gan, thứ hai là viêm tụy, thứ ba là sỏi mật, ba cái cục đó. Và anh ấy vừa mới nói, sau khi chị ấy nhắn tin xin cầu nguyện và cộng đoàn chúng ta cầu nguyện lòng thương xót Chúa, lên bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ đã khám lại và đã xác định với anh là không còn viêm gan, u gan, không còn sỏi mật và không còn viêm tụy nữa. Hallelujah. Còn u nào nữa không?
Thưa con, hiện nay con chỉ còn có mệt, mà hiện nay con còn sức khỏe con còn yếu lắm ạ. Dạ, con đứng không có nổi đâu.
Hallelujah. Một người mà vừa viêm gan, vừa sỏi mật, vừa viêm tụy như vậy mà còn đẹp trai như thế này, 60 năm mà nhìn nãy giờ mấy người chào tưởng có chào cha ạ đấy. Đeo kính mà có đen được bỏ vào quần tưởng cha, mà vô cứ chào cha, còn tôi cứ gọi thằng. Đây cho ông cha. Ông cha mấy chức rồi? Mấy chức?
Dạ.
Mấy chức?
Thưa cha, còn không có chức nào hết.
Mấy đứa con?
Thưa cha, con là 6 người con.
6 chức rồi, thầy 6 ở đây, tặng cho thầy 6. Chúa chuỗi lòng thương cho Chúa nhé, móc khóa lòng thương cho Chúa. Để anh có 6 đứa con, 6 chức rồi chứ ít của gì đâu. Và mạnh mẽ như vậy, vững tin lên nha, khỏe lên nha, nhớ không? Bình an cho người anh em này, xin Chúa chúc bình an cho anh. Còn con ghi tay lên đó, rồi con bế đứa bé của con lên đây coi có bình an, có bình an hay không.
Thưa cha, con Chưa được bình an mấy ạ.
Chưa được bình an mấy rồi kể nghe.
Bởi vì cha, cuộc đời của con thì con không có con nuôi con. Thì dạ con không có con ạ. Thì con mua cháu bé này về thì không may là cháu bị bệnh não uống thủy và đi bệnh viện Nhi Đồng 1 đã trả bệnh cháu về rồi ạ.
À, chị ấy không có con, chị xin đứa con nuôi mà xin được ngay một em nó bị não úng thủy và bệnh viện đã trả em ấy về.
Dạ.
Sao nữa?
Dạ thì con đã nhờ con em dâu của con nó có cái máy máy thời đại ra thì con nó có mở cái trang web muối cho đời .info thì con có biết đến cộng đoàn giáo điểm tin mừng và cha Long thì con ao ước bấy lâu là được xuống giáo điểm tin mừng một lần để cho gặp cha và cộng đoàn được cầu nguyện cho mẹ con ạ.
Rồi hôm nay con đến đây con thấy sao? Con thấy có được bình an chút nào không?
Dạ thưa cha, con rất được bình an trong tâm hồn của con ạ. Khi đến lấy lòng thương xót Chúa ạ.
Còn con của con sao?
Dạ cháu bé thì
bệnh mấy tuổi?
Dạ thưa cha, cháu bé được 14 tháng ạ. Dạ để con cũng là cảm nhận được là Chúa đã ban cho con của con ạ. Dạ.
Anh chị em thấy một người mẹ có được đứa con nuôi mà cháu nó bị úng thủy, não úng thủy, bệnh viện trả về mà hôm nay bế cháu đến đây mà nói là con cảm nhận được bình an Chúa ban cho mẹ con của con. Cháu khỏi được như thế nào chưa cần biết, chưa cần biết. Nhưng cái điều quan trọng là người mẹ ấy thấy được cái bình an Chúa ban cho mình trong cái hoàn cảnh này mà vẫn có được bình an, cái ơn đó lớn. Chứ còn nếu mà đứa bé này nó khỏe rồi, nó đi lại được, thưa cha em ơi con bình an lắm, cha ơi con của con nó khỏe lắm, thì con được chuyện bình thường rồi, rồi thế gian cũng là ban cho mình cái bình an đó, phải không? Mình được cái gì như ý của mình là cái thế gian nó ban cho mình là mình phấn khởi, mình cầu Chúa không ban như ý mình mà Chúa có khi Chúa chưa ban như ý của mình mà tâm của mình vẫn có được cái bình an, vì đó là có sự tín thác. Điều đó mới là điều quan trọng và đó là một cái ơn lớn vô cùng, thưa anh chị em. Cái ơn bình an giữa bao nhiêu sóng gió, ơn bình an giữa lúc mà người ta ném đá mình quăng ra ngoài thành tưởng chết đi rồi mà Phaolô bảo rằng chúng ta phải chịu đau khổ mới được vào nước Thiên Chúa. Mà đây chị ấy đang chịu đau khổ để được vào nước Thiên Chúa nếu chị ấy tín thác vào Chúa. Cho tặng cho con cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Con có chưa?
Dạ thưa cha, con khi con đến đây thì cũng đã có người mua tặng con ạ.
Có người mua tặng cho con?
Dạ vâng ạ.
Một tràng pháo tay thưa anh chị em, lạ là chỗ đó đó. Anh chị em hãy tập làm mấy công việc đó đi. Tập làm công việc là mua tặng người khác đi. Thấy những người có hoàn cảnh khó khăn, mình có điều kiện, mình mua mình tặng cho họ đi. Một chén nước lã mà trao cho người bé mọn là trao ban cho chính Chúa mà. Có mất phần thưởng đâu mà sợ. Mà cứ sợ rằng mình cho vậy thì mình lỗ, mình cho vậy mình thiệt. Không, mình đang gửi một vốn, không phải là bốn lời mà một vốn vô cùng lời. Mà tại sao không dám làm? Tại sao lúc nào cũng bảo cha cho con cái máy này đi? Tại sao anh chị em không làm công việc đó? Tiếp tay với chúng tôi là thấy người khó khăn, những người không có điều kiện này. Chị ơi, chị thích máy này không? Dạ thưa chị em thích lắm. Nhưng mà hoàn cảnh em khó khăn, không có, chưa mua được. Này, cầm lấy, đi về nhá.
Thôi,
đi về nhá.
Con cảm ơn cha và
con. Cứ làm như vậy được không? Làm như vậy được không? Và như vậy mình có bình an không? Bình an, mình không mất gì hết mà cái bình an sâu thẳm ở trong mình, thưa anh chị em. Bình an mà cô này, cô muốn lên cô chia sẻ cô có bình an hay không?
Dạ, thưa cha là bây giờ con thì cũng đang chưa bình an, nhưng mà con lên con làm chứng cho Chúa là cách đây mấy tháng là con nhà con đi thăm bệnh nhân ở Đà Lạt về. Trên đường về thì cái xe 7 chỗ nó đi ngược chiều, nó tông vào con nhà con. Mà trong khi đó cả hai cái xe, một cái xe logo mới của nhà con cũng nát ra, một cái xe 7 chỗ cũng nát ra. Còn bạn của con trai con thì nó gãy chân. Còn con nhà con thì ngất xỉu đi mà đem vào bệnh viện thì kiểm tra thì con nhà con chỉ có ngất xỉu đi thôi chứ không ảnh hưởng gì đến đến ấy cả. Cho nên con nghĩ là chỉ có Chúa mới giúp đỡ được cho con nhà con như vậy. Còn bây giờ cái ơn thứ hai của con là con đang bị mắc cái bệnh mà con hóa trị đã 8 lần vào thuốc rồi mà bệnh u ác nằm ở trong dạ dày. Mà con là vào thuốc 8 lần rồi mà thuốc nặng là có cả thuốc đỏ, thuốc trắng. Nhưng mà con biết được là ơn của Chúa cho nên tóc của con vẫn không rụng. Đó là cái ơn thứ hai của con cũng xin hết ạ. Và bây giờ con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện thêm cho con để cho con mau sớm khỏi cái bệnh u ác nằm trong dạ dày con.
Thưa anh chị em, tóc chị như thế này mà u ác mà hóa trị như thế này mà nó không rụng, không bạc, không gì cả mà còn ngon lành như thế này, còn gì đáng sợ không? Có gì đáng sợ không? Cho nên là cái bình an Chúa ban cho mình là cái thằng u ác nó vẫn ở trong mình mà mình vẫn bình an, cái đó mới hay. Chứ thằng u ác nó không còn nữa, bây giờ con hết ác rồi, cha ơi hết ác rồi, bình an rồi. Chuyện đó là chuyện đương nhiên. Điều u ác nó còn nằm đây này, mà u ác nó nằm đây mình sợ không? Sợ không? Mất bình an không? Mất bình an. Bình thường là như vậy. Thế gian bảo rằng hết bệnh là mới được bình an. Còn Chúa bảo bệnh còn nằm đó, nhưng mà ta còn nằm ở trong căn bệnh của con cơ mà. Còn sợ gì nữa không? Thấy chưa? Đấy, sự bình an sâu thẳm là lạy Chúa cho dù có 10 thằng u ác nó ở trong con thì Chúa vẫn ở trong con. Nó đâu có đánh bật Chúa ra khỏi được. Có phải u ác nó vào trong con để Chúa sợ Chúa chạy không?
Dạ không ạ, con
vẫn... Có phải Chúa mà thấy u ác vậy Chúa bảo thôi nhớ nó di căn sang tao, tao chạy đi, có không?
Dạ không ạ.
Anh chị em thấy không, Chúa đâu có sợ di căn sang Chúa đâu. Chúa bảo tao lấy nó đi mấy hồi, nhưng ta để ở trong đó để coi con có còn tín thác vào ta hay không. Thế chưa? Chúa có thể cứu Phaolô được không? Cứu được chứ. Chúa có thể cho những người mà vừa mới giơ ném đá Phaolô, vừa mới giơ cái tay nó cứ như vậy được không? Có không? Có không? Chúa có thể cho những người mà đi ký giấy tố cáo Phaolô, vừa mới ký cái tay nó quẹo luôn, có không? Mà Chúa có làm không? Không. Vì Chúa thương xót những con người ấy. Chả thà để cho Phaolô bị ném đá còn hơn là những người ném đá Phaolô nó bị liệt hết tay. Chả thà để cho mình bị người ta tố cáo gian còn hơn là để cho những người tố cáo gian mình vừa mới ký xong tay nó xì gò que hết. Lòng thương xót của Chúa không có cho phép để chuyện đó xảy ra. Cho nên một người chết cho cả dân được nhờ mà. Chúng ta chịu chấp nhận gian khổ như vậy thì mình phải cảm ơn cái người mà ném đá mình chứ. Phải cảm ơn cái người ký giấy tố khổ mình chứ. Cảm ơn cái u ác ấy chứ. Vì nhờ có u ác, nhờ người ký giấy tố cáo mình, nhờ người ném đá mình mà mình được vào nước Thiên Chúa, vì mình đã chịu gian khổ. Trời, cứ quên câu đó hoài, sợ sao mà không dám nói. Vì mình đã chịu
gian khổ.
Mà cảm ơn những người đã cho mình chịu
gian khổ.
Cảm ơn những người đã ném đá mình, đã tố cáo mình. Cái u ác đã nằm cho mình, nhờ vậy mà mình mới được vào nước
Thiên Chúa.
Sướng không? Sướng không? Hallelujah. Đây, tặng cho con cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Con cảm ơn cha.
Rồi, con giơ tay con lên đây. Sao, có bình an không con?
Bây giờ con lên con được bình an chứ.
Cái gì?
Bây giờ con được lên đây thì con bình an.
Lên đây thì bình an. Rồi, con đã được ơn gì của Chúa?
Thưa cha, con cho... Thế cha, con là Maria Lê Thị Dung ở giáo xứ Bình Lộc, Tân Hiệp, Kiên Giang. Hôm nay con lên con làm chứng. Con thì được ơn Chúa ban rất nhiều, nhưng cách đây hơn 4 năm con bị tê liệt, bò khắp trong nhà.
Gì?
Bò lê lết.
Bò lê lết.
Dạ. 9-10 ngày con cứ cầu xin ơn Chúa được Chúa ban cho, nhưng mà lúc khi con khỏe ra, con không biết nói gì mà biết lòng Chúa ban cho con. Cho nên con có nghe cha lâu lắm rồi, nghe tiếng của cha lâu lắm. Bây giờ con được lên đây cũng đi có mấy lần, bây giờ con được cha gọi con lên, con muốn làm chứng cho Chúa. Lòng Chúa thương xót đã ban cho con, ngày hôm nay con rất là khỏe mạnh. ơn Chúa ban cho gia đình con rất là nhiều. Vâng. Cho nên bây giờ con chỉ biết cảm ơn Chúa. Hầu như con đi rất nhiều về nơi này, tại vì con có nói với mọi người trong giáo xứ và nói đúng là trong cái giáo hạt của con á, thì con có mời gọi lên đây nhiều lắm. Bây giờ con mình được lên đây làm chứng cho Chúa thì con thấy ơn Chúa quá trời nhiều. Thì con cũng muốn xin mọi người hãy tin vào Chúa, dù bất cứ hoàn cảnh nào vẫn tin vào Chúa. Tại con cũng bị nhiều thử thách, nhưng rồi con nghĩ Chúa cũng ban cho con quà đi. Đến giờ này con rất là khỏe mạnh. Con đi hoài, có thể nếu được sang tuần con cũng có đi nữa, tại vì con đưa người ở dưới Kiên Giang đi lên đó chứ. Vâng.
À, từ Kiên Giang lên đây thì mất bao nhiêu tiếng đồng hồ?
Xe nhỏ thì chạy khoảng 5 tiếng, hơn 5 tiếng. Có lần đầu tiên mà con đi xe 45 chỗ cha, gần 7 tiếng đồng hồ. Mà con đến đây là gần 3 giờ. Lần đầu tiên khi con biết cha mới về á, lúc đó trong lòng con là con viết giấy xin khấn mà đến con gái con 10 năm mới sanh được á. Sanh nó khỏe lắm. Đó, con thấy là con xin cái gì cũng được.
Dạ. À, đứa con gái của chị bệnh hiếm muộn đã có được đứa con. Còn chị thì là bò lê bò lết mà bây giờ đã đi lại được. Và hôm nay chị từ Kiên Giang mà lên đây. Mà cái điều mà chị muốn nói đó là chị đưa dẫn những anh chị em khác đến với lòng thương xót của Chúa, giới thiệu lòng thương xót Chúa cho những anh chị em khác, những người chưa nhận biết Chúa. Món quà của lòng Chúa thương xót có thể chị có rồi, nhưng mà chị gửi lại cho những người chưa có.
Con chưa có.
Rồi, tặng cho chị. Mời con à.
Con kính thưa chào cha và toàn thể cộng đoàn. Con là Rosa Lợi ở giáo họ Vạn Thái ở chính xưa nhà thờ chính tòa Hà Nội ạ.
Hà Nội à?
Vâng. Hồi tháng 3 là con có gửi thư vào nhờ cộng đoàn cầu nguyện cho gia đình chúng con, thì con cũng được rất là nhiều ơn. Thì hôm nay con tới để con cảm tạ ơn Chúa và cha và tất cả cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình chúng con. Là con được ơn là cách đây 14 năm là con đã bị viêm tai giữa, mà bác sĩ mổ con đã bị tai biến, là con đã bị méo sạch cả mồm ra. Bác sĩ nói là
quay thẳng thôi mọi người, còn méo
không? Không ạ. Bác sĩ nói là con sẽ mang tật suốt cả đời luôn, không bao giờ khỏi được. Nhưng con cứ suốt ngày con ra chỗ hành lang ở bệnh viện, con cầu nguyện, con xin ơn Chúa. Thì Chúa đã sau 2 tháng thì con vật lý trị liệu, thì con cứ thì là Chúa ban cho con đã nay đã lành nặng rồi. Và vừa qua và 4 năm trước nữa thì con cũng bị cái bệnh ruột thừa, nhưng mà con bị đại tràng. Thì con tới con bảo bác sĩ là tôi bị đại tràng, bây giờ bác sĩ là khám cho tôi. Bác sĩ bảo ruột thừa đấy, con đại tràng gì nữa, đại tràng của cô có khỏi từ lâu rồi mà con kêu đại tràng gì nữa, bây giờ chỉ mổ ruột thừa thôi. Thế là con tạ ơn Chúa là con cũng đã khỏi được cái bệnh đại tràng. Và là sau 3 ngày mổ ruột thừa thì con đã được ra viện. Thì hôm nay con tới là con cảm ơn, tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện gia đình con. Và con cũng xin ơn ở gia đình và tất cả cộng đoàn và cùng cha cầu nguyện cho con. Con cái con một thằng nhỏ nó rất là hư, nó đã chơi game, thì con cầu xin lòng thương xót của Chúa và cha cộng đoàn cho con gái con.
Rồi về tặng cho nó một cái máy để cho nó chơi nhá. Nó muốn chơi game cho nó chơi cái máy này. Nha. Đôi khi thưa anh chị em, tập cho con mình nó biết chơi game này đi, trò chơi game này hay hơn nhiều. 500 trò chơi game, mỗi trò chơi nó là một cái gì lạ lắm. Thử coi, đi vào cuộc chơi với Chúa đi. Thử coi, đi vào cuộc chơi với Chúa, anh chị em chơi được bao nhiêu trò chơi. Thôi, có 500 trò chơi, anh chị em nghe 500 bài giảng là 500 trò chơi của lòng thương xót dành cho con người. Với những chứng nhân vô cùng lạ lùng, với những chứng nhân mà con người ta nghĩ rằng là không thể có thể xảy ra được, nhưng đối với Chúa đều có thể xảy ra được. Những con người ở trong này là những con người đã được sự bình an của Chúa, không như thế gian ban tặng. họ lên họ làm chứng rằng họ được Chúa ban cho họ cái sự bình an đó. Giống như chị, bây giờ chị đang còn cái lo lắng rằng con của chị nó chơi game, Chúa ban cho chị cái món quà này về tặng cho nó, bảo nó: con ơi, mở ra chơi đi con, thử con nó nói sao nha. Rồi đi về và nói mạnh dạn lên. Thưa anh chị em, đó, câu chuyện mà nó xảy ra 14 năm về trước, chị bị bệnh và chị được chữa lành. Nếu không thì ngày hôm nay miệng chị không thẳng thắn mà ra làm chứng được như vậy. Cho mình thấy được là có những lúc mình bị thử thách, và trong thử thách ấy mình có bám vào Chúa hay không. Mà khi bám vào Chúa với lòng tín thác thì cái sự bình an sâu thẳm mà thế gian không thể cho chúng ta được, chỉ có Chúa mới cho chúng ta được mà thôi. Rồi con, trời nóng thế này mà con mặc áo len thế này là cũng hay đấy chứ vậy đôi con.
Thưa cha, con bị bệnh là năm nay là 4-5 năm rồi. Chứ mà hồi ấy con cũng còn là cũng ủng với người cộng giáo.
Con là người đạo gì?
Con là cha mẹ con lớn lên là chí thờ ông bà, thế cũng biết là con biết đạo gì hết á.
Vậy là con đang là người không có đạo.
Dạ con không có đạo.
Rồi chúng ta cho một tràng tay chào người không có đạo. Rồi, và sau nữa, con bị bệnh gì?
Con bị bệnh gì? Con bị là nhiều bệnh lắm, chứ mà con bị thoát vị đi đêm là con lên bệnh viện Chợ Rẫy trá con về, nói họ nói bó tay. Rồi con hỏi bác sĩ trở lại đi, trời ơi con nó còn khỏe đi mà sao mắng chữa cho con.
Còn gì, con nước còn gì?
Con nói nó con đang còn khỏe đi sao mắng chữa cho con. Bác sĩ nói,
còn nước còn khoét à?
Khỏe đi mà sao mắng chữa cho con.
Rồi.
Sao rồi bác sĩ nói gì, bệnh của con lắng chữa nữa. Thế con về con đau quá trời là đau. Sau này có cái anh này, anh gần xóm á, anh đưa cái đài vô cho con nghe rồi thì rồi tự nhiên là con lành thì con đi lên đây được cùng 5-6 lần rồi cha. Mà giờ hôm nay con cái tay con mới dơ được đi, chứ trước là tay con dơ được lên đi đâu.
Để dơ được chưa?
Giờ dơ được đi và bẩn áo rồi.
Ngày xưa không bật áo được.
Hồi trước là con không kẹp được tóc mà con bật được áo luôn cha. Rồi con cứ nghĩ chắc trời ơi sáu đứa con mà con nó còn học nhiều quá mà con nghĩ nó chắc con bó không nuôi được con rồi. Con nghĩ nữa sao rồi từ đó về sau đây con lên đây Chúa là Chúa chừa được con khói nay con đỡ được nhiều rồi mà. Và cái bình của con.
Con tên là gì?
Con tên là Nguyễn Thị Lan. Con hồi
bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 55. Con hồi hết bị con cái gì ăn mặt con hết đi. Mà con lên đây nhờ cha vuốt mặt con. Hôm nay mặt con đỡ lạnh được hết đi rồi. Mà còn nó cái tay nó còn là gì?
Vuốt mắt hay vuốt mặt?
Cha hồi nó cha vuốt cái mặt con nó còn đau á.
Vuốt mặt.
Con mà giờ cha lấy tay cha vuốt cái mặt cho con rồi. Giờ con tay con mặt con đỡ lạnh được hết rồi. Chỉ còn ít nữa thôi.
Hồi trước thì sao? Mặt con sao?
Dạ hồi trước mặt con là ăn hết đi cha. Hắn ăn đi con dám đi đâu hết đó. Cái mặt cứ ăn mà ăn lóe ngoe đi chứ không phải ăn trắng đi đâu cha này. Ăn đen hết rồi con đi đâu con thấy quê con đi. Ông cha con có nói đi sao mà không đi, con nói đi mặt con đi được đâu. Nên chẳng con theo lên đây con nói thì cha lấy tay cha thoát ra mặt là con mặt con mới đỡ đi được. Chỉ còn cái tay nữa. Dạ. Con cũng có biết nói gì hơn, con cảm ơn cha và tạ ơn Chúa. Dạ, đã chuộc cho con lành, con cũng đỡ được nhiều.
Bây giờ con lựa chọn. Để có 3 món quà, con muốn lựa chọn nào con lựa nha. Con là người không có đạo, cho con tự do lựa chọn. Một là tấm ảnh lòng Chúa thương xót và con cầm.
Con.
Hai là cái máy 570 dạng lòng Chúa thương xót. Ba là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. 3 món quà này con thích món quà nào?
Dù mà cha cho con chọn cả thầy. Con cái gì con muốn hết.
Đây, cha cho con hết luôn. Rồi, con muốn thì thích thì Chúa chiều với con. Tại vì đây là một người ngoại đạo mà họ thích thì cái món quà như này thì tôi rất là mừng. Tôi cho đi mà lòng tôi nó sướng, tôi chỉ sợ bảo thôi con chẳng lấy đâu rồi buồn lắm. Rồi, mời con về chỗ.
Cảm ơn cha.
Thưa anh chị em, đúng không? Chí là người ngoại đạo mà đưa tấm ảnh lòng Chúa thương xót, đưa móc khóa lòng Chúa thương xót, đưa cái máy 570 giờ lòng Chúa thương xót, mà Chí bảo là con lấy hết trả cho con rồi, con muốn lấy hết cơ. Nghe mà lòng nó sướng lắm thưa anh chị em, nó đã lắm. Tại vì một người mà ngoại đạo mà họ lựa chọn cái mà thế gian nó không có tặng cho cái đó đâu. Nếu mà nói là đây là một chỉ vàng, đây là một căn nhà 10 tầng, đây là một cái xe hơi, chị chọn cái nào? Chị bảo con chọn cả ba, chuyện đó là chuyện bình thường, đúng không? Chọn nhà, chọn xe, chọn đất, chuyện bình thường. Thế gian ban tặng, nhưng Thiên Chúa ban tặng. Này là ảnh lòng Chúa thương xót, này là móc khóa lòng Chúa thương xót, này là máy nghe 570 dặm lòng Chúa thương xót. Con chọn cả ba mà cười tươi, cười vui. Chị em thấy không? Cái đó nó khó lắm. Thế gian nó không có thích cái đó. Thế gian nó chỉ thấy có tiền mà cho nó tiền là nó sướng lắm. Thế gian mà cho nó đất là nó sướng lắm. Thế gian cho nó vàng là nó sướng lắm. Thế gian cho nó đô la là nó sướng lắm. Còn cho mấy cái này, trời ơi, có những người mà tôi đưa họ bảo họ cầm mặt họ buồn rười rượi. Trời ơi, ai ai này trăm đô, ê, cảm ơn cha. Trời ơi, mặt nó sáng 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 lên. Tôi thấy không? Đó, cái mà thế gian nó ban tặng là cái mà họ sướng, họ mắt họ sáng lên. Còn cái mà Chúa ban tặng là cái niềm vui sâu thẳm. Con chọn hết và con ôm vào lòng sướng như vậy thưa anh chị em. Rồi hai mẹ con hay là cái gì? Hai mẹ con, rồi chúng ta cho hai mẹ con này lên, cái tội nghiệp hai mẹ con này cứ thấp thỏm mãi.
Thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Ngô Thị Huân, con là bổn đạo mới. Mà ngày con sinh bé này là Vinh Sơn Phạm Thanh Sang. Năm nay là bé sinh 2003. Mà bé sinh là đã bị mất rồi. Thế
sao nó sinh ra nó bị mất rồi là sao?
Dạ, sinh ra là bé đã bị tím hết người rồi. Thì con buồn lắm. Con nằm con khóc, con mới bảo cầu xin mẹ, mẹ thương cứu con của con. Thế là một nửa tiếng sau thì mọi người hô hấp, con đã được sống lại. Dạ thưa cha.
Con tên là gì?
Dạ thưa cha, con tên Vinh Sơn Phạm Thanh Sang ạ.
À, sang năm nay mấy tuổi con?
Dạ con 14 ạ.
Con học lớp mấy?
Dạ con học lớp 8.
Rồi, con có muốn đi tu làm cha không?
Dạ có.
Nói rất tự nhiên thưa anh chị em. Một đứa đúng là chết đi sống lại thưa anh chị em. Người ta bỏ cái thằng mà chết đi sống lại, nó là nhìn nó chán lắm mà nhìn thấy ngon lành. Ông trả lời dạ thưa cha, rất là ngon. Mà một cái câu cuối là muốn đi tu không? Dạ có, hiếm lắm. Bây giờ hỏi 100 đứa là 99 đứa rưỡi nói là không. Nó nói một cách sai tín, không. Sợ tu giống như đi tù thưa anh chị em. Rồi con biết đấy, lòng thương xót Chúa như thế nào để hôm nay con lên đây con làm chứng cho lòng thương xót Chúa?
Dạ thưa cha, con cũng biết lòng Chúa thương xót lâu rồi. Từ năm 2005 con có một người chị cùng ở gần nhà con mà không có đạo. Thế chị sanh cùng mấy con của con là bé thứ ba, là sanh sau con của con 2 tháng. Thế đi mổ u nang buồng trứng ở bệnh viện Thanh Tâm. Thế là bị quỷ nhập thì đem lên bệnh viện tâm thần 20 ngày và đã tháo tủy xương sống ra để xét nghiệm mà không có ra bệnh. Thế con thấy tội nghiệp mà cứ xiềng xích chị ấy. Thế con mới đi cầu xin Chúa, thì con mới gọi điện cho dì Bảy ở nhà thờ Bà Trà ở Bình Dương ấy. Thế là dì...
Rồi bây giờ con biết đến lòng thương Chúa ở đây như thế nào để hôm nay con lên làm chứng?
Dạ, con chồng của con 2012 đã bị bệnh và đã bị đụng xe và bệnh viện Chợ Giấy trả về. Lúc đấy cha đang ở nhà thờ Chí Hòa và vợ chồng con có đến nhà thờ Chí Hòa cầu xin Chúa, và Chúa đã ban cho chồng của con nay đã khỏi và khỏe mạnh đi làm được rồi cha.
Đây cậu bé linh mục tương lai. Đây, cho tặng cho con cái máy 507 dạng lòng Chúa thương xót nha. Rồi, cho tặng cho con một cái móc khóa có ảnh lòng Chúa thương xót nha. Ở nhà, nhà con có ảnh lòng Chúa thương xót trên bàn thờ chưa?
Dạ rồi ạ.
Rồi, có rồi, vậy thì đầy những món quà cho tặng cho con với lời cầu chúc là hôm nay trước cộng đoàn con nói lên ước nguyện của con muốn đi tu làm linh mục. Mong rằng con sẽ giữ mãi được ước nguyện đó. Cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con giữ mãi ước nguyện đó nha.
Dạ.
Thưa anh chị em, một người tân tòng mà lên làm chứng được ơn Chúa cứu con mình, Chúa cứu chồng mình, những bản thua chồng thấy, rõ không? Mà những lúc ấy nếu mà không có ơn Chúa thì chắc chắn là vô cùng bất an. Nếu mà không có ơn Chúa thì làm sao người vợ chịu nổi khi mà người chồng bị đụng xe như thế, mà lúc đó lại chạy đến với lòng thương xót Chúa. Có những người anh chị em cứ thấy họ phản ứng tự nhiên là biết liền. Có những người khi mà gặp cái biến cố gì đó, cái phản xạ của họ là chạy đi tìm thầy, chạy đi tìm thuốc, còn sau đó mới chạy đến với Chúa. Có không? Có không? Đó, cái phản xạ tự nhiên như vậy. Mà lòng mình nghĩ đến cái gì thì lúc mà mình cần là mình bật ra cái đó. Mình chỉ nghĩ đến tiền, đêm mình nằm mơ mình còn tiền. Thấy không? Nên nếu mà mình nằm mơ cô Hồng, cô Cúc, cô Mai gì đó, đêm còn Cúc Cúc, Mai Mai, Hồng Hồng, nó đang Cúc Cúc, Hồng Hồng, Mai Mai. Còn nếu mà mình chỉ nghĩ đến mẹ Maria, đêm nằm mà còn mớ, còn hát Maria ngày xa xưa ấy, thí dụ như vậy. Còn nếu mình lúc nào mình cũng lòng Chúa thương xót thì bất cứ chuyện gì xảy ra mình cũng lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa, lạy Chúa Giêsu,
con tín thác vào Chúa.
Đấy là cái bí quyết, đấy phải là câu niệm trên môi miệng của chúng ta. Bất cứ lúc nào mình mất bình an, lạy Chúa Giêsu. Và bây giờ anh chị em giơ hai tay lên khi nói câu đó nha. Đây là câu niệm, câu niệm mà Chúa nói thầy để lại cho các con bình an, thầy ban cho các con bình an, thầy ban cho các con một bí quyết để các con được bình an, đó là trở về với lòng thương xót của ta với trọn niềm tín thác. Những lúc mà bất an nhất con vẫn tin tưởng vào Chúa và nói lạy Chúa Giêsu. Những lúc khó khăn nhất, những lúc mà cùng cực nhất, không còn biết bám víu vào ai, dường như là tuyệt vọng, con vẫn nhìn lên Chúa, nước mắt ngập tràn và nói lạy Chúa Giêsu. Lúc không còn ai bênh đỡ, không còn bám víu được ai, như lúc mà mọi người đều bỏ rơi con, như lúc bị người ta ném đá sống dở chết dở như Phao-lô, con vẫn tín thác vào Chúa và nói rằng chúng ta phải chịu gian khổ mới được vào nước Thiên Chúa, vì lạy Chúa Giêsu.